Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về sự đóng góp của cha Yves Conga đối với Vatican II. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đường trần gian con đi hôm nay vắng bóng mẹ yêu như thuyền xa bến, đợi ngày về lá thang bên mơ bình an từng phút giây ngóng chờ.
Về gặp mẹ hân hoan lòng tràn yêu thương, ôi biết bao niềm nhung nhớ.
Mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền.
Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thánh. Mẹ dạy con hy mẹ dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con mến Chúa yêu người.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 12 câu 46 đến câu 50. Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay, giáo hội mừng lễ Đức Mẹ dân mình. Có thể nói, mẹ Maria đã thực hiện các tập tục truyền thống của người Do Thái là dâng hiến tuổi thơ mình cho Thiên Chúa trong đền thánh. Đây là tục lệ của người Do Thái, là bất cứ trẻ nhỏ nào cũng được dâng vào đền thánh để được thánh hiến, và sau đó sẽ ở lại đền thờ một thời gian để giúp việc và phục vụ các vị chủ tế. Mẹ Maria đã tuân theo truyền thống của người Do Thái. Mẹ Maria đã được thân sinh của người là Thánh Gioan Kiêm và Thánh Anna đem dâng cho Thiên Chúa trong đền thánh Jerusalem, để cuộc đời của người được thánh hiến. Chính giây phút mẹ được dâng mình trong đền thánh là mẹ đã hoàn toàn thuộc trọn về Chúa. Mẹ đã được Thiên Chúa chuẩn bị để lãnh nhận sứ mạng hết sức cao cả, là trở thành mẹ Đức Giêsu Kitô. Giây phút ấy trở thành hồng phúc, vì chính Thiên Chúa đã biến đổi cuộc đời của mẹ trở nên tinh rồng, vẹn tuyền, khiến công lòng của mẹ là đền thờ cho Đức Giêsu Kitô ngự trị. Nơi đền thánh Jerusalem, mẹ Maria đã thực hành biết bao hy sinh, biết bao cố gắng, biết bao gian khổ với một tâm hồn quảng đại, với con tim nhạy cảm, với con mắt yêu thương. Một quá trình xuyên suốt sống trong đền thánh, mẹ Maria đã thực hiện biết bao nhiêu nhân đức. Những nhân đức anh hùng trội vượt nhất đã biến mẹ đến con người hoàn hảo nhất để dọn đường, dọn chức vụ mẹ của Đức Giêsu Kitô. Mẹ đã âm thầm cầu nguyện, kết hiệp với Chúa, làm việc nội trợ, chân tay, rồi cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa. Đó là chương trình sống của mẹ trong ngày. Sự hy sinh, từ bỏ, kiên nhẫn đã thánh luyện mẹ, và nhờ được thánh luyện, mẹ trở nên ngôi đền thiêng liêng xứng đáng cho con một Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đến cư ngụ. Mẹ Maria được dâng hiến trong đền thánh là bước khởi đầu khai mở cuộc đời tận hiến dẫn tới đức khiết tịnh Kitô giáo. Mẹ là mẫu gương tuyệt vời để nhiều người noi theo. Tình yêu của mẹ đã biến đổi cái nhìn của con người. Nhờ tình yêu thánh luyện của mẹ đã có nhiều trinh nữ hiến trọn cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong cuộc đời tận hiến. Chính tình yêu mẫu tử của mẹ đã xóa nhòa mọi nỗi cay đắng khổ đau, để muôn đời mẹ vẫn là mẫu gương sáng chói, là đứng bảo trợ nhiệt thành và là đứng hướng dẫn con người, đứng soi chiếu mọi người trên con đường tận hiến. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con nhận ra con người chúng con, để chúng con chỉ có một điều là hiến trọn thân cho Thiên Chúa. Amen.
Mẹ dạy con ra đi, mẹ dạy con lên đường, đi vào thế giới yêu thương. Mẹ dạy con tin yêu, mẹ dạy con hy vọng, dạy con nên người nên thánh. Mẹ dạy con hy sinh, mẹ dạy con chân thành, yêu người như Chúa yêu con. Mẹ dạy con vui tươi, mẹ dạy con vâng lời, dạy con mến Chúa yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh Hộp báo giới thiệu một số hoạt động chuẩn bị kết thúc năm Đức Tin. Trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 24 tháng 11, nhân dịp bế mạc năm Đức Tin, Đức Thánh Cha Francisco trao tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui phúc âm, cho một số đại diện các tầng lớp dân Chúa. Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, tái truyền giảng tin mừng cho biết như trên, trong cuộc họp báo sáng ngày 18 tháng 11 vừa qua, để giới thiệu một số hoạt động nhân dịp bế mạc năm Đức Tin. Theo Đức Tổng giám mục, trong năm Đức Tin đã có hơn 8 triệu tín hữu đến hành hương và tuyên xưng Đức Tin tại mộ Thánh Phêrô Tông Đồ. Đây chỉ là một dấu hiệu nhỏ bé trong bao nhiêu sáng kiến trên bệnh viện địa phương để cử hành năm Đức Tin. Lúc 5 giờ kém 15 phút chiều thứ Năm, 21 tháng 11, ngày cầu nguyện cho các đăng sĩ chiêm nghiệm, Đức Thánh Cha đến cử hành kinh chiều với các nữ đăng sĩ tại đăng viện Camaldolesi trên đồi Adventino, Roma, là nơi có những vết tích đầu tiên về đời sống nữ đăng tu ở Roma. Sau đó, Ngài gặp riêng cộng đồng các nữ đăng sĩ tại đây. Tiếp đến chiều thứ Bảy, 23 tháng 11, Đức Thánh Cha gặp gỡ khoảng 500 dự tòng tại đền thờ Thánh Phêrô. Họ thuộc 47 quốc tịch khác nhau. Ngài đón tiếp 35 dự tòng tại cửa đền thờ và đặt cho họ những câu hỏi theo nghi thức truyền thống như: tên con là gì? Con xin gì với giáo hội của Thiên Chúa? Đức tin mang lại cho con điều gì? Sau cùng là thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi sáng Chủ nhật, ngày 24 tháng 11, để bế mạc năm Đức tin. Tại buổi lễ này, Đức Thánh Cha trao tông huấn niềm vui phúc âm, như một quyết tâm mà giáo hội được yêu cầu đón nhận. Tin có nghĩa là chia sẻ cho tha nhân niềm vui được gặp gỡ với Chúa Kitô. Tông huấn này của Đức Thánh Cha trở thành một sứ mạng được ủy thác cho mỗi tín hữu đã chịu phép rửa để họ trở thành người loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha trao tông huấn mới cho một giám mục, một linh mục và một phó tế được chọn trong số những người trẻ nhất được truyền chức. Họ đến từ Lettonia, Tanzania và Australia. Tiếp đến, Ngài trao cho đại diện tu sĩ nam nữ, rồi những người chịu phép thêm sức, một chủng sinh, một nữ tập sinh và một gia đình, các giáo lý viên, một người mù. Đức Thánh Cha trao cho người này một đĩa CD để sao lại cho người trẻ, các hội đoàn, các phong trào. cùng được nhận tông huấn, còn có đại diện của giới nghệ sĩ để làm nổi bật giá trị của thẩm mỹ, như một hình thức ưu tiên để loan báo tin mừng. Hai đại diện đó là nhà điêu khắc Esuro Soto, nổi tiếng của Nhật Bản, đã cộng tác vào việc xây đền thờ thánh gia ở Barcelona, Tây Ban Nha, và nữ họa sĩ trẻ Anna Golak, người Ba Lan. Ngoài ra có hai đại diện của giới ký giả. Tổng cộng có 36 đại diện các giới đến từ 18 quốc gia Nam Châu. Trong thánh lễ, có cuộc lạc quyên để trợ giúp các nạn nhân siêu bão Haiyan ở Philippines. Việc trao tông huấn trên đây chỉ có tính cách tượng trưng. Việc công bố văn kiện này sẽ được trình bày trong cuộc họp báo lúc 12 giờ ngày thứ Ba, 26 tháng 11, tại phòng báo chí tòa thánh. Giới báo chí cạnh tòa thánh nhận được tông huấn ngày 25 tháng 11, nhưng không được phổ biến nội dung cho đến ngày hôm sau khi có cuộc họp báo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảnh giác chống tiền tri giả và kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bắt hại. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 17 tháng 11 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu đối với các tiên tri giả và kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu bị bắt hại. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng Chủ nhật thứ 33 thường niên năm C về ngày tận thế, với lời Chúa cảnh giác chống lại những tiên tri giả và hãy sống trong tỉnh thức và hy vọng. Ngài nói, anh chị em thân mến, bài tin mừng Chủ nhật hôm nay chứa đựng phần thứ nhất bài giảng của Chúa Giêsu về thời sau hết. Chúa Giêsu nói bài này ở Jerusalem gần đền thờ, và dịp để Ngài nói chính là sự kiện dân chúng lúc ấy đang nói về đền thờ, và ca ngợi vẻ đẹp của đền thờ này. Đền thờ bây giờ thật là đẹp. Bây giờ Chúa Giêsu nói, sẽ đến ngày đền thờ mà anh chị em đang thấy, sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Dĩ nhiên, họ hỏi Ngài, khi nào thì điều ấy xảy ra? Đâu là những dấu hiệu? Nhưng Chúa Giêsu chuyển sự chú ý của họ đối với những khía cạnh cụ thể. Bao giờ xảy ra? Sẽ như thế nào? Sang những vấn đề đích thực. Có hai vấn đề. Thứ nhất là đừng để mình bị những tiên tri giả đánh lừa, và đừng để mình bị tê liệt vì sợ hãi. Thứ hai, sống thời gian chờ đợi, như thời gian làm chứng và kiên trì. Và chúng ta đang ở trong thời gian chờ đợi Chúa đến. Diễn văn này của Chúa Giêsu luôn có tính chất thời sự, kể cả đối với chúng ta, là những người đang sống trong thế kỷ 21. Chúa lặp lại với chúng ta, các con hãy coi chừng, đừng để mình bị đánh lừa. Thực thế, nhiều người sẽ đến mạo danh Thầy. Đó là một lời mời gọi phân định. Đây là nhân đức Kitô giáo hiểu đâu là tinh thần của Chúa, và đâu là thần dữ. Đúng vậy, ngày nay, cũng có những kẻ cứu thế giả, toan tính thay thế Chúa Giêsu. Thủ lãnh của thế gian này, các đạo sĩ giả, cả những tên phù thủy, những nhân vật muốn thu hút về mình tâm trí của người khác, nhất là của những người trẻ. Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta, các con đừng đi theo chúng, và Chúa cũng giúp chúng ta đừng sợ hãi. Đứng trước chiến tranh, cách mạng, và cả những thiên tai dịch tễ, Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi thái độ cam chịu số phận, khỏi những quan niệm sai trái về tận thế. Khía cạnh thứ hai gọi hỏi chúng ta trong tư cách là Kitô hữu và như là giáo hội, đó là Chúa Giêsu loan báo trước những thử thách đau thương và bách hại mà các môn đệ của Ngài sẽ phải chịu vì Ngài, nhưng Ngài trấn an. dù một sợi tóc trên đầu các con không rơi xuống. Chúa nhắc nhở rằng, chúng ta hoàn toàn ở trong tay Thiên Chúa. Những nghịch cảnh chúng ta gặp vì đức tin và vì lòng gắn bó của chúng ta với tin mừng là những cơ hội để làm chứng tá. Chúng không được làm cho chúng ta xa Chúa, nhưng thúc đẩy chúng ta càng phó thác hơn cho Chúa, cho sức mạnh của Thánh Linh và ơn Thánh của Ngài. Trong lúc này đây, tôi nghĩ, và tất cả chúng ta cùng nghĩ tới bao nhiêu anh chị em Kitô hữu chúng ta đang chịu đau khổ vì bị bách hại đức tin. Và có bao nhiêu người bị như vậy? Có lẽ nhiều hơn cả những thế kỷ đầu tiên. Chúa Giêsu đang ở với họ. Cả chúng ta cũng liên kết với họ bằng lời cầu nguyện và lòng quý mến. Cả chúng ta cũng ngưỡng mộ lòng can đảm và chứng tá của họ. Họ là anh chị em chúng ta, đang chịu đau khổ tại bao nhiêu nơi trên thế giới vì lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thành tâm chào thăm họ với lòng quý mến. Sau cùng, Chúa Giêsu nói lên một lời hứa là bảo đảm chiến thắng. Với lòng kiên trì, các con sẽ cứu được mạng sống mình. Biết bao nhiêu hy vọng trong những lời này. Đó là một lời kêu gọi hy vọng và kiên nhẫn, biết chờ đợi những thành quả chắc chắn của ơn cứu độ, tín thác nơi ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và lịch sử. Những thử thách và khó khăn là điều thuộc về một kế hoạch rộng lớn hơn. Chúa là chủ tể lịch sử, Ngài hướng dẫn mọi sự đến chỗ viên mãn. Dù có những xáo trộn và tai ương làm chao đảo thế giới, nhưng kế hoạch từ nhân và thương xót của Thiên Chúa sẽ viên mãn. Và đây là niềm hy vọng của chúng ta. Tiến bước như thế trên con đường này, trong ý định của Thiên Chúa, sẽ được hoàn thành. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Sứ điệp này của Chúa Giêsu làm cho chúng ta suy tư về hiện tại của chúng ta và mang lại cho chúng ta sức mạnh để đương đầu với hiện tại trong can đảm và hy vọng được mẹ Maria thắp tùng. Mẹ luôn đồng hành với chúng ta. Sau phép lành, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các gia đình, các hiệp hội và các nhóm đến từ Roma, Italia và bao nhiêu nơi khác trên thế giới, như Tây Ban Nha, Pháp, Phần Lan, Hòa Lan. Ngài cũng nhắc đến cộng đoàn người Eritrea, Phi Châu, Roma, đang mừng lễ Thánh Michael và chân thành chào thăm họ. Đức Thánh Cha nói rằng, hôm nay là ngày tưởng niệm các nạn nhân lưu thông. Tôi cầu nguyện cho họ và khuyến khích theo đuổi quyết tâm phòng ngừa vì sự thận trọng và tôn trọng các luật lệ lưu thông là hình thức đầu tiên bảo vệ bản thân và tha nhân. Tin Roma. Chung quanh thông tin về việc Đức Thánh Cha Francisco có thể bị hãm hại. Bản tin Đức Thánh Cha Francisco có nguy cơ bị ám sát được các cơ quan truyền thông quốc tế trên toàn thế giới như CNN, CBS, ABC, Fox loan tin rộng rãi, làm nhiều người lo âu. Tại Việt Nam, tờ Thanh Niên trên mạng lưới điện tử cũng đưa tin với tựa đề Giáo Hoàng có nguy cơ bị ám sát. Nguồn tin Đức Giáo Hoàng có nguy cơ bị ám hại đầu tiên xuất phát từ Ý khi thẩm phán Nicola Gratteri trả lời phỏng vấn tờ báo Il Fatto. Ông cho rằng vì quyết tâm lên án tội phạm gây cản trở cho công việc làm ăn của mafia, nên Đức Giáo Hoàng Francisco có thể trở thành mục tiêu của các bố già tội phạm này. Vị thẩm phán Gratteri là người nổi tiếng và quyết tâm chống mafia từ năm 1989. Hiện nay ông được cảnh sát Ý bảo vệ rất cẩn mật, 24/24 giờ mỗi ngày. Ông Frederic Lenoir, trả lời báo Le Journal du Dimanche của Pháp rằng tính mạng của Đức Giáo Hoàng có thể bị đe dọa. Thế lực ngầm không từ thủ đoạn nào để ngăn cản kế hoạch cải cách có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Trước tin trên, người ta lo ngại vì Đức Giáo Hoàng Francisco là người cởi mở, gần gũi, mở rộng vòng tay đón tiếp giáo dân và không chịu dùng xe có lồng kính chống đạn. Sau mỗi buổi lễ vào sáng thứ tư hàng tuần, Đức Thánh Cha thường trực tiếp bắt tay với hàng trăm giáo dân. Chính vì vậy, Đức Giáo Hoàng Francisco dễ bị người xấu hãm hại. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, dù được bảo vệ cẩn mật, cũng đã bị kẻ quá khích người Thổ Nhĩ Kỳ tên Mehmet Ali Aka bắn bị thương vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Trong khi tin Đức Giáo Hoàng có thể bị ám hại đang được loan truyền một cách rộng rãi trên các cơ quan truyền thông, thì tại Vatican, phát ngôn viên Tòa Thánh cha Federico Lombardi cho biết, chúng tôi rất bình tĩnh. Trả lời hệ thống truyền hình ABC tại Mỹ, cha Federico Lombardi nói rằng, không có lý do cụ thể nào làm chúng tôi phải quan tâm, cũng không thấy có lý do gì hỗ trợ cho lời cảnh báo đó. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về sự đóng góp của cha Yves Conga đối với Vatican II.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ nói tiếp về sự đóng góp của cha Yves Conga đối với Vatican Đệ Nhị qua bài tổng hợp của Vũ Văn An. Theo linh mục Hilary Martin, dòng Đa Minh, giáo sư thần học và là người từng tham dự hội nghị tháng 6 năm 2012, tổ chức tại Sydney đã chào mừng bản dịch tiếng Anh cuốn nhật ký công đồng của cha Conga. Vai trò của các thần học gia và chuyên viên tại công đồng tuy rất quan trọng đến nỗi có người coi nó gần như một thứ huấn quyền thứ hai, nhưng vẫn chỉ là một vai trò vô danh. Công trình của công đồng vẫn là công trình của Đức Giáo Hoàng và các giám mục hợp nhất với Ngài. Thành thử, nếu không dựa vào những phúc trình khác, khó có thể biết phần đóng góp của các chuyên viên nói chung ra sao. Rất may, cha Conga đã đích thân ghi chép cẩn thận các đóng góp của Ngài, cũng như các chuyên viên đồng nghiệp, nên ta hiểu được phần nào phạm vi các đóng góp này. Như ta đã biết, Vatican Đệ Nhị ban hành tổng cộng 16 văn kiện, được các giám mục chấp thuận và được Đức Giáo Hoàng ký ban hành. Cha Hilary cho hay, cha Conga góp tay vào hầu hết các văn kiện này, qua việc can thiệp ở nhiều giai đoạn tranh luận khác nhau, tham dự các phiên họp bất tận tại các tiểu bang và ủy ban, nghĩ ra các chiến thuật để bản văn được đem ra trình bày, sửa đổi, tái duyệt, soạn các văn bản sau cùng. Sở dĩ cha Conga có thể đóng góp nhiều như thế, vì quan tâm thần học của cha hết sức bao quát. Nó gồm mọi khía cạnh, như đại kết, đối thoại, liên tôn, phẩm giá và tự do của con người nhân bản, mục tiêu cuối cùng và mục đích tối hậu của đời người trong xã hội kỹ nghệ và thương mại hóa. Và sau cùng là cuộc đối thoại của giáo hội với thế giới hiện đại. Nhật ký của cha vì thế đặc biệt nhắc tới sự đóng góp đối với các bản văn về giáo hội như Lumen Gentium, về truyền giáo Adventist, về đời sống linh mục, Presbyterorum Ordinis, về tự do tôn giáo, Dignitatis Humanae, và cả Gaudium et Spes nữa. Chính cha thổ lộ vào năm 1975 như sau. Tôi hết sức dấn thân vào việc chuẩn bị phần lớn các bản văn của công đồng Lumen Gentium, nhất là chương 2, Gaudium et Spes, Dei Verbum,
tức bản văn về mặc khải, đại kết, tự do tôn giáo, tuyên ngôn về các tôn giáo ngoài Kitô giáo, truyền giáo. Tôi cũng làm việc với nhiều ủy ban về giáo sĩ, là ủy ban soạn thảo bản văn. Presbyterorum Odinis, các nghị phụ xem ra như quên khuấy các linh mục. Người ta vốn đã có một bản văn khá tầm thường, một thứ thông điệp soạn vội vàng trong thời kỳ cuối cùng của cộng đồng. Tôi phản đối, các linh mục đâu cần cái thứ khuyên bảo ấy, mà cần người ta bảo cho họ hay họ là ai, sứ mệnh của họ là gì trong thế giới ngày nay. Chính vì thế, Đức cha Martin mời tôi phụ trách việc chi tiết hóa một bản văn mới. Sợi chỉ xuyên suốt các đóng góp trên có thể nói là nền tân thần học, một nền thần học lấy cảm hứng từ nguyên tắc về nguồn, nổi tiếng của cha Công Gia. Nền thần học này nhằm nói lên các niềm tin và giá trị truyền thống một cách dễ hiểu và lôi cuốn đối với con người thời đại. Cha Công Gia đã rất thận trọng lòng nền thần học ấy vào một số lớn văn kiện của cộng đồng, nhất là những văn kiện được tranh luận gay cấn như hiến chế về phụng vụ với lời kêu gọi dùng tiếng địa phương và sự tham dự của cộng đoàn, sắc lệnh về đại kết với hoài mong tái hợp nhất, tái hội nhập các giáo hội, tuyên ngôn về tự do tôn giáo với việc nhấn mạnh tới tự do nhân bản, thoát khỏi mọi hình thức áp chế vì áp chế là kẻ thù của nhân phẩm, và việc cố gắng giải quyết vấn đề bằng đối thoại, chứ không phải bằng thẩm quyền chuyên chế. Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của giáo hội thúc đẩy ta nhìn ra ngoài Âu Châu tới thế giới thứ ba. Sắc lệnh về tông đồ giáo dân, với ý thức của nó về nhu cầu phải tìm ra sự cân bằng giữa giáo dân và giáo sĩ trong giáo hội. Về hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, một hiến chế nhằm đưa giáo hội tới chỗ đối thoại với thế giới, một thế giới đang bị khốn khổ vì sợ hãi và chiến tranh, đói kém và nghèo nàn trong một nền kinh tế dư thừa, một thế giới khao khát cảm nghiệm tính dục mà không chịu bất cứ hậu quả nào.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 12 tháng 11 năm 2013, Việt Nam đã trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khu vực Á Châu cho nhiệm kỳ 2014-2016. Đây là một tin không lấy gì làm hứng khởi cho những người yêu chuộng hòa bình và tôn trọng những giá trị phổ quát của nhân loại. Theo báo Người Việt cho biết, tuần trước, nhiều tổ chức quốc gia và dân biểu các quốc gia châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc đã đồng loạt ký tên vào một kháng thư phản đối Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khu vực Á Châu. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu nhận định của luật sư Nguyễn Văn Đài, thành viên của Hiệp hội Luật sư Cơ đốc Quốc tế, Hội Luật sư Cơ đốc Châu Á về Việt Nam, trong một cuộc phỏng vấn do Huyền Trang, phóng viên truyền thông Chúa Cứu Thế thực hiện.
Luật sư Đài, luật sư Đài bình luận như thế nào về sự kiện Việt Nam là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ạ?
Vâng, thì từ ngay năm 2012 khi mà Việt Nam chính thức nộp đơn xin ra để ứng cử viên vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì chính phủ Việt Nam cũng đã rất là nỗ lực vận động ngoại giao với rất nhiều nước trên thế giới. Thì đối với cá nhân tôi thì tôi không có ngạc nhiên về việc Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền, nhưng chỉ có một chút ngạc nhiên đó là họ đã được trúng một cái phiếu rất là cao, đã đứng đầu trong số 14 nước trở thành thành viên mới của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì việc Việt Nam trở thành thành viên đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc thì nó cũng có hai mặt ở đây. Thứ nhất là về phía chính quyền thì họ cũng làm lợi dụng vào vấn đề đó, họ sẽ tuyên truyền đối với người dân rằng là Việt Nam có thành tích nhân quyền đã được cải thiện trong những năm qua và được cộng đồng quốc tế tin cậy và bảo vệ đối với quyền. Nhưng mà đối với những người đấu tranh cho dân chủ thì chúng ta cũng có thể dựa vào đó thì chúng ta yêu cầu Việt Nam phải xứng đáng đối với cái sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế, thì họ ngày càng phải cam kết thực thi tất cả những quyền con người đã được hiến pháp Việt Nam ghi nhận cũng như là trong các công ước quốc tế ghi nhận. Thì đây là vấn đề hai mặt, một mặt chính quyền họ có thể sử dụng để tuyên truyền, nhưng một mặt chúng ta cũng dựa vào đó để chúng ta gây áp lực đối với chính quyền để họ phải thực tâm khi mà cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam.
Dạ thưa luật sư, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có những định chế ràng buộc nào để khiến cho những nước mà vi phạm nhân quyền như Việt Nam, Trung Quốc đang là thành viên phải cải thiện về tình hình nhân quyền ạ?
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì có một cái định chế quan trọng nhất, đó là cứ 4 năm một lần thì các nước thành viên không chỉ của Hội đồng Nhân quyền mà là thành viên của Liên Hợp Quốc phải có một cái báo cáo và kiểm tra định kỳ về tình trạng nhân quyền của nước đó. Thì vào năm 2009 thì Việt Nam là nước đầu tiên phải kiểm tra định kỳ, và trong năm đó thì các nước đã có rất nhiều khuyến nghị đối với Việt Nam. Việt Nam cũng hứa rất nhiều cam kết đối với cộng đồng quốc tế, và đến đầu năm 2014 tới đây thì Việt Nam sẽ lần thứ hai phải báo cáo định kỳ về nhân quyền và được kiểm tra bởi Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Thì đây là một cái định chế rất là quan trọng, bởi vì định chế này họ cho phép các cái tổ chức cá nhân ở trong nước có thể chưa được nhà nước Việt Nam công nhận nhưng cũng có thể nộp những cái báo cáo nhân quyền nếu họ là nạn nhân hoặc họ là nhân chứng trong các vụ phạm nhân quyền, để cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có thể chất vấn ở Việt Nam trong cái kỳ kiểm tra định kỳ tới đây. Thì đấy là một cái cơ chế rất là quan trọng. Còn trước khi Việt Nam được trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền thì họ đã có những cái cam kết song phương đối với các nước cũng như là cam kết đa phương đối với các cái định chế đa phương trên thế giới về các cái vấn đề cải thiện nhân quyền. Một gần đây nhất thì chính phủ Việt Nam đã ký cái công ước quốc tế về chống tra tấn. Thì như vậy là đó là những cái văn bản pháp lý mà ràng buộc cũng như các cam kết để không chỉ Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nói chung mà các chính phủ các nước, các tổ chức bảo vệ quốc tế có thể dựa vào đó để theo dõi, kiểm tra cũng như áp lực để buộc Việt Nam phải tuân thủ những cái cam kết cải thiện tình trạng nhân quyền và tôn trọng cái quyền của chính các công dân Việt Nam.
Thưa luật sư, sau khi Việt Nam được ứng cử vào ghế Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng nói rằng khi chúng ta chứng cử vào thời điểm các thế lực phản động đang hoạt động rất ráo riết để tẩy chay và thậm chí dựng nên nhiều vụ việc để vu cáo, xuyên tạc, bôi nhọ về vấn đề vi phạm nhân quyền, đó là những tiếng nói đơn độc và không thể hiện sự thật trong vấn đề bảo đảm quyền con người mà Đảng và Nhà nước ta đã bảo đảm trong thời gian qua. Vậy thưa luật sư bình luận như thế nào về lời phát biểu của ông Hằng ạ?
Quả thật thì tôi cảm thấy rất là bất bình đối với phát biểu của ông Hằng về cái tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, bởi vì chính bản thân tôi cũng là nạn nhân của cái vụ vi phạm nhân quyền. Gần đây nhất là đã hơn một tháng vừa qua thì họ đã không cho tôi đi nhà thờ và họ đã cắt điện thoại và cắt internet mấy ngày của tôi. Hiện nay điện thoại thì nó vẫn chưa có nối lại, và rất nhiều những cái vi phạm khác đối với những người bạn bè mà tôi được biết. Ngoài ra thì những năm vừa qua chúng ta biết đã có trên 100 người chỉ vì các bày tỏ những quan điểm chính kiến hay là thực thi các quyền con người đã được hiến pháp Việt Nam ghi nhận thì đã bị bắt giữ, bị xử phạt với mức án rất là nặng nề. Và trong những người đang bị giam giữ trong nhà tù đó thì bị đối xử rất là tàn tệ. Người ở địa phương ở trong miền Nam thì chuyển ra ngoài Bắc, mà người từ miền Bắc thì chuyển ở miền Nam, thì tạo nên một cái khoảng cách rất là xa, rất là khó khăn cho thân nhân của họ mà hàng tháng đi tham gặp cũng như là chu cấp cho những người trong tù. Thì đấy chỉ lấy tôi chỉ nêu một vài ví dụ rất là đơn giản như vậy thôi để chúng ta có thể thấy được những cái vi phạm nhân quyền. Còn nếu chúng ta vẽ một bức tranh tổng thể thì chúng ta thấy là gần như 100% các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế trong rất nhiều năm vừa qua đã lên án chính phủ Việt Nam vi phạm nhân quyền. Những cái tổ chức phòng vệ môi giới đã từng xếp Việt Nam, chính phủ Việt Nam là kẻ thù số 1 của internet. Thì không phải ngẫu nhiên mà các cái tổ chức quốc tế, chính phủ nhiều nước, rồi bản thân người dân Việt Nam vu khống cho chính phủ Việt Nam, và đấy hoàn toàn đó là một sự thật rất là hiển nhiên. Cái ông Hoàng phát biểu như vậy hoàn toàn là không khách quan, không có phản ánh đúng cái thực tế. Nhân quyền Việt Nam họ chỉ nhằm mục đích đánh lừa dư luận, những người mà không có biết những cái thông tin sự thật về tình trạng nhân quyền Việt Nam mà thôi. Nhưng mà chúng ta tin rằng là gì, dù họ có giỏi che giấu đâu nữa thì cũng không thể nào che giấu được những cái sự vi phạm. Và chắc chắn là trong 3 năm Việt Nam ở trong Hội đồng Nhân quyền đó, thì chắc chắn họ sẽ phải thực thi, thực tâm để có thể cải thiện được cái nhân quyền. Nếu không thì chắc chắn sẽ bị chính người dân Việt Nam trong nước cũng như là toàn thể cộng đồng quốc tế lên án, và họ sẽ không thể nào mà có thể che đậy được những cái vi phạm đó.
Thưa luật sư, điều cần thiết nhất trong thời gian tới, những nhà đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước nên làm gì ạ?
Vâng, đây là một cơ hội rất là tuyệt vời để cho những người đấu tranh cho tự do dân chủ và đấu tranh bảo vệ quyền con người ở trong nước thực hiện trong những thời gian tới. Bởi vì khi chúng ta nói trên đó, khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Hội đồng Nhân quyền thì họ đã có rất nhiều những cái cam kết, rất nhiều lời hứa đối với cộng đồng quốc tế. Và đây là cái lúc mà chúng ta là những người công dân, là những người ảnh hưởng trực tiếp, bởi vì điều đó thì chúng ta phải thực hiện cái quyền của mình. Ví dụ như là chúng ta cần phải tăng cường thực hiện mạnh mẽ hơn nữa các cái quyền như tự do ngôn luận, tự do báo chí thông qua các hệ thống internet hay là hệ thống truyền thông quốc tế, để chúng ta phản ánh, bày tỏ những cái quan điểm, những cái tư tưởng của chúng ta, đòi hỏi những cái tự do dân chủ, và đồng thời chúng ta cũng tăng cường thực hiện những cái quyền công khai của mình như quyền hội họp, quyền lập hội, và đó là những cái quyền mà chúng ta phải thực thi. Thì qua cái việc thực thi cái quyền đó, nếu chính quyền mà đàn áp thì họ sẽ bị người dân trong nước cũng như là cộng đồng quốc tế lên án, còn nếu không thì chúng ta sẽ đạt được cái mục đích của mình, đó là thực thi những cái quyền con người mà đã được hiến pháp quy nhận. Đồng thời thì cộng đồng người Việt ở hải ngoại thì cũng phải tăng cường hơn nữa cái sự đoàn kết cũng như là sự giúp đỡ cho những người Việt đang đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước, để có đủ cái sự động viên về tinh thần cũng như là vật chất để chúng ta có thể thực thi được cái quyền con người của mình. Và tôi tin rằng là trong 3 năm từ năm 2014 đến 2016 thì đó là những cái thời điểm rất là quan trọng để chúng ta có thể đẩy mạnh hơn nữa việc thực thi những quyền con người của mình. Và tôi tin rằng là chính quyền Việt Nam họ sẽ phải nhận thức ra cái sự cần thiết đó, bởi vì một cái nguyên tắc căn bản nhất của một cái xã hội đó là gì? Chỉ khi nào một đất nước có thể được phát triển, có thể được thịnh vượng, có thể được tiến bộ văn minh, khi mà người dân nước đó được hưởng những quyền tự do dân chủ để họ có thể tự do phát huy hết được cái khả năng của mình trong việc đóng góp xây dựng và phát triển đất nước của thôi. Cho nên là tôi mong rằng là tất cả chúng ta phải tự tin vào chính cái tự tin vào cái sự chính nghĩa của mình trong cái việc thực thi cái quyền của người, bởi vì đó là cái nếu chúng ta không thực thi cái quyền của mình thì chúng ta sẽ mất. Nhưng khi chúng ta thực thi cái quyền của mình thì chính quyền sẽ phải từng bước họ chấp nhận và họ tôn trọng.
Thưa luật sư Đài, làm thế nào có thể truyền tải được những kiến thức về quyền con người cho mọi người dân ạ?
Thì với cái sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là mạng lưới internet hiện nay thì chúng ta có 3 cách để chúng ta có thể thực hiện được. Thứ nhất, Việt Nam hiện nay thì có khoảng gần 20 triệu người có tài khoản trên Facebook và có khoảng trên 30 triệu người sử dụng internet. Vì vậy thông qua cái Facebook và internet các trang mạng xã hội khác thì chúng ta có thể truyền tải được những thông tin về nhân quyền, những cái kiến thức về tự do dân chủ cũng như nhân quyền đến các tầng lớp bạn trẻ. Bởi vì trong số gần 20 triệu người có tài khoản Facebook thì đến khoảng 16 triệu người là có lứa tuổi là dưới 30, từ 18 đến 30, thì đó là những người trẻ, họ rất là dễ dàng tiếp thu. Thứ hai, chúng ta có cái hệ thống phát thanh quốc tế bằng tiếng Việt, ví dụ như Đài Á Châu Tự Do, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, rồi Đài Đáp Lời Xuống Núi và rất nhiều những cái đài phát thanh khác nữa, thì chúng ta có thể thông qua những cái đó để có thể bày tỏ những cái quan điểm, ý kiến của mình cũng như là truyền tải kiến thức nhân quyền trong nước. Và cái điều thứ ba nữa là chúng ta có thể thực hiện trực tiếp ở trong nước thông qua các cái buổi dã ngoại nhân quyền, thông qua các cái buổi họp, buổi trao đổi giữa các bạn trẻ, giao lưu giữa các vùng miền, giữa các trường đại học với nhau. Chúng ta sẽ tổ chức những cái buổi dã ngoại như vậy. Thì thông qua ba cái cách như vậy thì chắc chắn là các bạn trẻ sẽ tiếp cận được với những kiến thức nhân quyền, họ hiểu quyền của họ, và họ hiểu đất nước Việt Nam này muốn được thay đổi, muốn được tự do, muốn được thịnh vượng thì mỗi người dân cần phải hiểu về các cái quyền của mình và cần phải thực thi cái quyền đó trong thực tế.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi nhận định của luật sư Nguyễn Văn Đài về sự kiện Việt Nam đã trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khu vực Á Châu. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cha mẹ là thầy dạy của con cái. Giới răng thứ tư dạy con cái phải vâng lời và thảo kính cha mẹ. Tuy nhiên, cha mẹ cũng có khi cần phải học nơi con cái rất nhiều bài học. Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng vĩ đại khi Ngài lấy trẻ em làm mẫu gương học tập cho người lớn. Trẻ em cũng có thể là thầy dạy cho người lớn. Cha mẹ cũng có thể học được nhiều điều nơi con cái họ. Tiếp tục loạt bài về việc đào luyện đời sống nội tâm cho con cái, hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện, trong đó một người kể lại kinh nghiệm học hỏi của mình nơi đứa con gái của mình. Tôi làm giáo viên được 15 năm, thì gặp được người thầy vĩ đại của đời tôi. Việc đó không xảy ra trong lớp học, nhưng trong một bệnh viện. Người đó chính là Kensei, con gái tôi. Mới sinh ra, Kensei mắc bệnh liệt não, và đến 5 tuổi, thì cô bé phải đương đầu với căn bệnh ung thư, mà sau này nó đã chiến thắng được. Con gái tôi đã dạy tôi nhiều bài học sâu sắc về lòng can đảm và tính cương quyết, và mãi mãi tôi trở thành một người khá hơn nhờ sự kiên nhẫn của con gái tôi đối với tôi. Khi con gái tôi lên 4 tuổi, nó muốn tập tự buộc dây giày giống như đứa bạn thân của nó. Tôi thật bối rối vì Kensei mắc bệnh liệt não, nên rất ít khi dùng đến những ngón tay trái của nó. Sau 3 năm rưỡi kiên trì, Kensei đã làm được. Tôi nhớ ngày nghỉ hè đầu tiên, khi nó lên 7 tuổi rưỡi. Tôi đã theo dõi và cổ vũ nó khi nó bỏ tay xuống để lộ ra 2 cái vòng sắt đã được chế biến. Việc cháu đưa tay từ bên này sang bên kia làm tôi kêu lên vì sung sướng. Thực ra không ai thắc mắc và muốn biết cháu làm được điều đó khi được mấy tuổi. Tôi biết được cháu có tính cương quyết do thành quả cháu đạt được. Nhịp độ tiến triển không phải là quan trọng trong đời sống của Kensei. Sự hoàn thành những mục tiêu trong thời biểu riêng của cháu mới là quan trọng. Suốt thời gian điều trị bệnh ung thư, Kensei đã có những trò chơi đầy tính sáng tạo, làm cho cháu phân tâm, không nghĩ nhiều đến tình trạng bệnh tật của mình. Trong bệnh viện, môn chơi cháu ưa thích nhất là nhà hàng. Trong đó, cháu đóng vai chiêu đãi, còn chúng tôi là những khách hàng. Nhiều giờ sau khi chơi xong, cháu vẫn còn tiếp tục nhập vai, như thể chúng tôi không còn ở trong bệnh viện, mà là ở ngoài, trong một thế giới xa hẳn các bác sĩ và những cuộc thử nghiệm. Ở nhà, nơi cháu cảm thấy được an toàn hơn, thì vở kịch lại đổi thành bệnh viện. Trong trò chơi này, Kensei là bác sĩ trưởng khoa. Trò chơi của bé có những từ ngữ y học mà ngay cả người lớn chúng tôi cũng không thể hiểu được. Khi lên sáu, cháu muốn học múa ba lê. Thú thật điều này làm tôi rất lúng túng. Việc hóa trị đã làm cho các cơ bắp của cháu yếu đi. Trọng lượng thân thể chỉ còn 16 ký. Tôi không những chỉ lo sợ cho thể lý của cháu, mà còn sợ cho những cảm xúc của cháu nữa. Phần cháu, vì không sợ gì cho nên lấy băng che một con mắt. Tôi sợ các bạn trong lớp học vũ chọc ghẹo cháu, nhưng không biết phải nói như thế nào cho cháu hiểu. Quá thật, Kenzie đã vũ một cách rất lúng túng. Nhưng dù có té ngã, cháu vẫn không tỏ ra nâu núng hay lúng túng. Cháu lao vào tập luyện, hoàn toàn thản nhiên với những gì cháu không thể làm được. Đối với cháu, có được niềm vui trong khiêu vũ là đủ. Học khiêu vũ được 4 năm, thì Kenzie bỏ để tuyên bố rằng nó muốn thay thế môn vũ bằng cưỡi ngựa. Lần này tôi ghi danh cho cháu mà không chút do dự. Vào lớp 5, Kenzie phấn khởi đem về nhà một tờ đơn đăng ký học bóng rổ trong trường. Lần này là một thách đố lớn cho cháu, bởi vì cháu chỉ có thể chạy chậm rãi thôi. Cháu lại thấp bé, và chỉ có thể sử dụng được một cánh tay. Những tiếng chuông cảnh tỉnh lại vang lên trong đầu tôi, nhưng tôi tìm cách tự trấn an. Vẻ hồ hởi trong đôi mắt của cháu dứt khoát, xóa bỏ tất cả mọi trở ngại. Thế là chúng tôi ghi danh cho cháu học. Sau buổi tập đầu tiên, huấn luyện viên nói rằng ông sợ không dám để cho Kenzie tham gia môn chơi. Khi ông giải thích rằng con bé có thể sẽ bị đau như thế nào, tôi có thể nhìn thấy những viễn cảnh về tố tụng đang nhảy múa trong đầu tôi. Nhưng bất cứ đứa trẻ nào chơi thể thao mà chẳng phải liều. Tôi cãi lý với ông như thế, và còn nhấn mạnh thêm rằng, nếu sự liều lĩnh của cháu càng lớn, thì nhu cầu muốn được chơi banh vẫn lớn hơn. Sau vài phút tranh luận, với ít lời động viên, ông quyết định cho cháu chơi. Trong 2 năm, Kenzie chơi chăm chỉ hơn bất cứ cô gái nào khác trong đội tuyển. Và mặc dù Kenzie chẳng để lọt trổ được trái nào, cháu vẫn mang lại những món quà khác giá trị hơn cho các bạn đồng đội của nó. Trong 2 năm đó, tôi luôn luôn thấy các cầu thủ đối xử tốt với Kenzie. Rồi sau những tuần lễ cố gắng tập luyện, cuối cùng, khi Kenzie lần đầu tiên để quả bóng lọt rổ trong lúc tập luyện, mọi cô gái từ cả 2 đội đều dừng lại và vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Vào những ngày cháu tham gia môn chơi, khi chúng tôi dừng lại ở cửa tiệm tạp hóa, Kenzie lột chiếc áo khoác mùa đông treo vào chiếc xe đẩy hàng. Một lúc sau tôi mới hiểu lý do. Cháu hãnh diện về chiếc áo sơ mi của đội tuyển. Cháu không muốn chiếc áo không được để ý tới. Bây giờ Kenzie không chỉ gặt hái được những chiến thắng cá nhân, nhưng còn là một phần tử của đồng đội nữa. Hôm nay cháu đang là một học sinh lớp 7 khỏe mạnh và hạnh phúc, vẫn tin vào cuộc sống, cố gắng đương đầu với những thách đố mới, và vẫn dạy cho bạn bè cũng như cha mẹ nhiều về sự kiên trì, về sức mạnh của niềm tin và lòng trắc ẩn. Kenzie, mẹ chưa bao giờ có một người thầy vĩ đại hơn con. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây, với niềm xác tín rằng, cha mẹ không chỉ phải là thầy dạy của con cái, mà còn là thầy dạy khi họ biết khiêm tốn đón nhận những bài học từ con cái mình. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Những mùa thu đã tới, những mùa thu qua đi, con van xin Ngài làm con chiên ngoan đạo. Những mùa thu heo hắt, góp từng cơn gió heo may, lau tàn theo gió bay. Những hạt kinh thắm thiết đắm chìm trong thu sang, mênh mông dịu hiền là giấc mơ hiền hòa. Rồi những mùa thu đến mãi vượt qua.
Trong bộ sưu tập về các vị ẩn tu, ta đọc được câu chuyện sau đây. Có hai tội nhân quyết tâm vào sa mạc để ăn chay đền tội. Nhiều tháng trời ròng rã, mỗi người giam mình trong một túp lều, ngày đêm đánh tội, ăn năn và cầu nguyện. Ngày ngày các tu sĩ của một cộng đoàn ẩn tu mang thức ăn, nước uống đến tận căn lều của mỗi người. Sau đúng một năm thử thách, các tu sĩ nhận thấy có sự khác biệt giữa hai người. Một người thì khỏe mạnh, vui tươi, một người thì lại ốm o buồn phiền. Cả hai người đến trình diện trước vị bề trên của cộng đoàn để chờ đợi sự phán quyết của Ngài. Theo đó, họ có được xứng đáng gia nhập cộng đoàn hay không? Khi được hỏi trong suốt một năm qua, họ đã suy niệm về những gì? Thì con người ốm o buồn phiền lên tiếng đáp. Trong suốt một năm qua, ngày ngày tôi nhớ lại những tội lỗi tôi đã phạm. Từng giây từng phút, tôi nghĩ đến hình phạt tôi sẽ gánh chịu. Tôi sợ hãi đến nỗi mất ăn mất ngủ. Đến lượt mình, con người vui tươi khỏe mạnh trình bày như sau. Suốt một năm qua, từng giây từng phút, tôi hằng nghĩ đến những ơn lành Thiên Chúa đã ban cho tôi. Tôi luôn nghĩ đến tình thương của Thiên Chúa. Và các tu sĩ trong cộng đoàn cảm kích về chứng từ của con người khỏe mạnh vui tươi, vì lòng sám hối của anh đã biến thành lời chúc tụng tri ân đối với tình yêu của Thiên Chúa. Sám hối là khởi đầu của sự nên thánh. Không phải tất cả các vị thánh đều bắt buộc phải là những tội nhân, nhưng tất cả đều bắt đầu có ý thức sâu sắc về tội lỗi và sự yếu hèn của mình. Càng ý thức về thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, con người càng cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Đó là thực trạng tâm hồn của tất cả các vị thánh trong giáo hội. Lời đầu tiên Chúa Giêsu dùng để khai mạc sứ mệnh của Ngài chính là: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Qua câu nói này, Chúa Giêsu đã nối kết lòng sám hối với tin mừng. Tin mừng là gì nếu không phải là tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua con người của Đức Giêsu Kitô? Sám hối không chỉ là ý thức và hồi tưởng về tội lỗi của mình. Sám hối đích thực không dừng lại ở đau xót, buồn phiền, sợ hãi, mà phải là cửa ngõ dẫn đến tin mừng, nghĩa là hoan lạc và vui mừng. Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mặc khải qua cuộc sống và nhất là cái chết của Ngài, là một người cha yêu thương và tha thứ. Một người cha muốn được con cái yêu mến hơn là sợ hãi. Do đó, đạo mà Chúa Giêsu đã thiết lập không phải là đạo của buồn phiền, của khổ đau, mà là đạo của tin mừng, của tình yêu, của hân hoan và của hy vọng. Đã đành rằng thập giá là biểu tượng của Kitô giáo. Nhưng người Kitô hữu không dừng lại ở chết chóc buồn phiền khổ đau. Họ luôn được mời gọi nhìn ra ánh sáng hy vọng, tình yêu và sự sống ở bên kia thập giá. Lạy Chúa, xin thương giúp con vượt qua những đau thương thử thách, luôn phó thác cho sự quan phòng của Chúa. Amen.
Như lời kinh thắp sáng khi hoàng hôn buông lơi, con van xin Ngài, đời con bao lỗi lầm, một đời nguyện xin tha thứ, mắt lệ bước con ưu tư, năm tháng đời con vắng chờ. Đây lòng con thốn thức, đôi bàn
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.